nhỏ hết cái gốc cỏ, thứ nhất là chánh niệm pháp chân như. Còn cái thứ hai là thâm tâm, thâm tâm tức là mình nhóm họp tất cả những cái hạnh lành, tức là ở đâu trường hợp nào làm được cái làm nào, nhỏ lớn gì cũng cứ làm được thì cứ làm, thì cái đó gọi là thâm tâm. Còn cái thứ ba là đại bi tâm, tức là mình muốn nhỏ hết cái gốc khổ cho tất cả chúng ta.
Thật là vô lượng vô biên. Đó, thì như vậy quý vị thấy rõ cái người tu rành rẽ như vậy đó, chứ không phải mà bây giờ mình cứ ít biết mà nói ai tiểu thừa ai đại thừa, mà phải thấy rõ cái tinh thần đại thừa nó như vậy. Hỏi rằng trên nói pháp giới một tướng, Phật thể không hai, tại làm sao mà không chỉ niệm chân như thế, lại nhờ cầu làm các cái cầu học những cái hạnh lành Thì đây mới đặt câu hỏi. Lý đó thì tất cả chúng ta đều chỉ có cái chứng niệm chân như thôi, tại sao lại còn có làm các hạnh lành nữa? Đây mới đáp rằng chỉ như có một cái hộp châu đại mani lớn, cái thể tánh nó là tâm phá, mà có những cái nhơ khóa nó lãnh ở trong đó. Nếu người tuy nhớ cái tánh của hộp châu này mà không dùng phương tiện các thứ chùi lao hay là mài dũa thì trọn không có được sạch. Như thế chúng sanh đối với cái pháp chân như thể tánh nó là không tịnh, mà có vô lượng cái nhơ nhốt phiền não làm nhiễm làm giết. Nếu người tuy niệm chân như không dùng phương tiện các thứ tu quân tu cũng không có được tịnh, do cái nhơ vô lượng khắp tất cả pháp, tu tất cả cái hạnh lành dùng để mà đối trị nó. Nếu người tu hành tất cả cái pháp lành, tự nhiên trở về tùy thuận với pháp chân như. Như vậy để quý vị thấy rõ, ở đây giải thích lý đáng thì tâm khi cái người mà tính thành tựu thì họ phát tâm, họ chỉ phát một tâm chánh niệm chân như là đủ. Tu hành tất cả các pháp lành, tự nhiên trở về tùy thuận với pháp chân như. Như vậy để quý vị thấy rõ, ở đây giải thích lý đáng thì tâm khi cái người mà tính thành tựu thì họ phát tâm, họ chỉ phát một tâm chánh niệm chân như là đủ, lựa gì phải phát thâm tâm, phát đại bi tâm, phải không? Nó là chỉ một chánh niệm chân như là đủ, tức là tịnh tâm thôi là đủ rồi, cần gì phải có thâm tâm, cần gì phải có đại bi tâm. Nhưng mà đây tổ mới giải thích rằng nếu chúng ta chỉ có chánh niệm chân như mà không có tập các không ưa nhóm họ tất cả hạnh lành, và không có phát cái tâm đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh, thì cái chánh niệm chân như đó nó cũng khó thành tựu. Ví dụ cũng như là một viên ngọc sáng mà nó lạnh dính ngơ rồi, bây giờ chúng ta muốn cho nó sáng sạch lại mà không có phương tiện khăn lao hay là dũa hay là đá để mài thì khó mà nó sáng sạch chưa khỏi chưa. Vì vậy mà phải có phương tiện, mà phương tiện đó là tất cả thiện căn, là thâm tâm hay là đại bi tâm. Thì như vậy cho nên tôi thường nhắc quý vị, chúng ta phải làm những cái hạnh lành, mà hạnh lành đó làm bằng cách nào? Nếu trong khi chúng ta đang tu nhất là như những trường hợp những vị nhập thất mà phát đại bi tâm và phát thâm tâm, phát bằng cách nào? thì nếu chúng ta phát thâm tâm làm hạnh làm người ta kêu chúng ta ngồi tu một mình làm sao làm được, phải làm sao? Thì như vậy chí rồi, phải không? Nhưng mà không phải, bởi vì cái hạnh làm nó không phải cố chấp vào một việc lớn. Tôi nói thí dụ, có nhiều người tưởng làm việc bố thí là có được 1 triệu bạc hay là 500-700 ngàn đem cúng dường cho quý thầy cất một ngôi chùa vĩ đại, đó mới gọi là cái việc cúng dường bố thí. Còn những chuyện nhỏ nhỏ chút chút lặt vặt đó, vậy đó không đáng kể, phải không? Nếu hiểu như vậy đó thì chưa có hiểu được cái việc làm thiệt ra của nhiều phát tâm tốt thì rất là quý rồi. Nếu của ít mà phát tâm tốt có quý hay không? Ví dụ người có 1 triệu, khi đó họ trong gia đình họ có 1 tỷ đang cúng chùa 1 triệu, thì 1 triệu đó đối với họ là chỉ được 1/1000 thôi, phải không? Thì họ cúng 1 triệu đó rất là quý rồi. Còn bây giờ gia đình người khác có 100 ngàn thôi, bây giờ họ cúng 1 ngàn cho chùa, thì cái giá trị có bằng với người cúng 1 triệu chưa xong? Nếu cái lòng tốt họ ngang tình với người kia thì họ làm sao mà thua được, phải không? Nhưng mà mình bây giờ cứ nhìn tiền nhiều tiền ít thôi mà, và hãy nhìn được cái lòng, cái hoàn cảnh của họ. Và nếu người khác họ chỉ có 1 ngàn mà họ kiếm 100 thì giá trị bằng cái gì? Thì như vậy cái giá trị của người khác cũng là đâu kém 1 tiểu kia, phải không? Nhưng mà mình thấy sao tôi nhiều, phải không? Mà tiền nặng quá. Thì cái đó nó là cái mình nhìn ở sự vật mà không nhìn ở hoàn cảnh và cái lòng của người ta, phải không? Mình phải nhìn ngay cái hoàn cảnh và cái tâm của người ta đó mà hiểu cho họ, thì cái lòng của họ như vậy là quý lớn rồi chứ, phải không? Rồi nếu người có 100 mà bây giờ họ chúng mình 10 đồng thì cũng quý vậy, phải không? Thì họ rất là quý vậy, chứ đâu có phải là không quý. Thì như vậy lựa là phải có 1 triệu đi cúng chùa mới là làm việc lành đó, phải không? Bây giờ có 100 đồng mình dính đi 10 đồng cúng cũng là lành vậy, mình đâu có thiếu gì ta. Nhưng mà bây giờ có cái mặt cảm thì cúng 10 ta thấy phải cúng 1 triệu, cúng 500 ngàn mà mình cúng 10 đồng là không dám cúng rồi đó, phải không? Có nhiều vào Phật tử có cái quan niệm như vậy, ít quá mình cúng đâu có chính gì, nhưng cái lòng mình mới là tốt chứ. Giá trị ở tâm chứ không phải giá trị ở món đồ. Tôi ví dụ tôi dễ hiểu. Ví dụ như giờ quý vị là một người biết, phải biết lấy trí thông minh đầy đủ, mà có một người khác đã đang tặng cho quý vị một món đồ quý giá, là thật là quý giá, nhưng mà tặng mà đang với cái vẻ khinh bỉ, nó là nhìn quý vị bằng cách khinh bỉ mà cho, thì quý vị cảm thấy cái món đồ đó quý thiệt, nhưng mà lòng quý vị có vui không? Rồi có một đứa bé nhỏ xíu thôi, nó đi đâu ra ngoài vườn, nó thấy có trái ổi chín, nó đem hái cho đem vô nó tặng quý vị, tặng với cái lòng thành kính, thì quý vị nghĩ như sao? Như vậy thì cái lòng mình, cái thiện cảm mình đối với bé cho mình một cái ổi, với cái thiện cảm mình đối với cái người cho mình một món đồ rất quý, cái thiện cảm đó nó nặng ở bên nào? Thì như vậy thì rõ ràng cái giá trị ở cái lòng mình chứ đâu phải giá trị ở món đồ, phải không? Như vậy mà bây giờ đa số cứ đặt nặng ở cái sự vật bên ngoài mà không đặt nặng ở cái lòng của người ta, thì cái lòng người ta mới là cái quý chứ. Cho nên hiểu được như vậy thì có lúc nào mình không bố thí được đâu. Nếu có tiền nhiều, có phương tiện lớn thì mình cứu mạng người, giúp cho họ khỏi đói khỏi nghèo. Không có tiền nhiều, không có phương tiện lớn mà chỉ một bữa là cho mình một bát cơm mình ăn, thì thôi nhúng vài hộp đem cho vài bát cơm kiếm ăn cũng là phát triển tâm vậy, phải không? Cũng cứu giúp chúng sanh vậy, thì có lo gì mà không làm được việc bố thí, phải không? Đó thì có trường hợp nào mà thiếu bố thí đâu. Là giả sử thì người ta có phương tiện nhiều, thấy ở đâu đó bị lục bị bão thì người ta đem tiền đem bạc vận động tới cứu giúp, còn mình không có phương tiện nhiều, lâu lâu thấy một chuyến nó rớt trong lũ nước rồi mình hết nó lên, mình thả ra ngoài, mình cũng cứu được cái lục cái bảo của nó vậy, phải không? Đó. Thì tùy là nghĩa có cái lòng tốt của mình, phải đâu mình làm cũng được hết, phải không? Thì người ta phương tiện lớn thì làm thế lớn, mình phương tiện nhỏ làm thế nhỏ, nghĩa là có cái tâm lành để làm tất cả hành lành là được. Thì như vậy quý vị thấy có lúc nào quý vị thiếu cái phương tiện làm lành đó, phải không? Ở đâu cũng có phương tiện hết, cho nên đừng có nghĩ rằng chỉ có cái kẻ kia đi ra giữa thiên hạ tung hô rằng tôi là làm việc lành, rồi tôi có bao nhiêu triệu bỏ ra giúp người này kia đó thì mới coi là người lành. Còn những kẻ ở trong bóng tối giúp đỡ chuyện nhỏ nhặt rồi mình bỏ qua những người đó, không phải đâu. Cái lành là do lòng tốt, do cái biết phải của họ, biết thương chúng sinh đó. Thì hiểu như vậy rồi thì quý vị tin rằng chúng ta ở đâu cũng làm lành được hết. Một kinh để đau viết lại cạo gió này kia cũng là làm việc lành vậy, thấy không? Rồi người nào gánh nước mà đi quả nổ mà chứ mình gánh thế cũng là việc lành vậy, chứ nữa là phải đi ra làm cái gì cho to mới làm sao. Thì chuyện lành tôi kể hoài kể không hết, nghĩa là đâu mà có sẵn sàng giúp người khổ đó là làm việc lành, thì đó là bòn mót không biết. Chỉ con cái là ngồi đó là sai thiên hạ đó, thì cái đó nó không làm thôi. Nhiều khi xưng hô làm việc lành, mà xưng hô rồi kêu gọi người ta đang tới phụ giúp mình làm việc lành, đưa 1 triệu cho mình trích ra 800 để dành 200 lại. Như vậy thiệt làm việc lành chưa? Thì nhiều khi đó là cá hình làm việc lành, không phải thiệt, phải không? Còn cái lòng chân thật của mình thì có bao nhiêu lòng bao nhiêu, với cái lòng chân thành thì chức từ hoàn cảnh, gặp đâu ai có chút khổ là mình sẵn sàng thiết chứ gì đó là làm được cái gì. Thì công đức làm tôi nghĩ rằng ở chứ nào nơi nào quý vị cũng làm được hết, đừng có lo là không làm được việc làm à. Thì như vậy để rồi quý vị có một cái nghĩ như vậy, muốn làm việc làm thì phải đi ra làm từ thiện xã hội rồi, mà bây giờ ngồi chỗ tu rồi đâu có việc làm thì chắc là không có trở về chân như được, phải không? Cứ nghĩ như vậy rồi tủi thân, không phải đâu. Cái đó là một cái lòng tốt của mình, biết thương, biết cứu giúp chúng sanh. Rồi khi nào mình trở về chân như mà tâm cũng không quên nhớ chúng sanh đang bị mê chạy theo cái vọng nguyện chịu khổ, sẵn sàng thương nguyện cứu độ họ, đó là phát đại bi rồi chứ gì. Đó là nói cái phương tiện lành để trở về chân như. Tiếp lược nói phương tiện có bốn thứ. Đây là nói cho phương tiện tu á. Phương tiện tu có bốn thứ. Thế nào là bốn? Một đó là hành căn bản phương tiện, nghĩa là quán tất cả pháp tự tánh nó là vô sanh, lìa nơi vọng kiến, không trụ trong sanh tử, quán tất cả pháp nhân duyên hòa hợp, nghiệp quả không mất, khởi cái lòng đại bi, tu các cái phước đức để nhiếp quá chúng sanh mà không trụ niết bàn, do tùy thượng pháp tánh mà không trụ lại. Đó, đây nói về cái phương tiện độ sanh của chư Bồ Tát. Nó có những phương tiện như thế này. Phương tiện thứ nhất là hành thiện, hành căn bản phương tiện. Cái căn bản phương tiện là căn bản gì? Nghĩa là mình thấy tất cả pháp tự tánh là vô sanh. Tại sao tự tánh vô sanh? Vì biết do nhân duyên hòa hợp cho nên tự tánh là không. Không thì lấy gì gọi là sanh? Không thì lấy gì gọi là diệt? Cho nên biết tự tánh các pháp là vô sanh, không sanh không diệt. Do đó mình lìa cái vọng kiến. Vọng kiến tức là cái vọng chấp đó, không có mắc kẹt ở trong sanh tử. Rồi kế đó mình lại quán tất cả pháp do nhân duyên hòa hợp. Bởi nhân duyên hòa hợp trên nghiệp quả không mất, thì như vậy phần trước là quán về tự tánh của các pháp, phần sau thì quán về nghiệp tướng của các pháp. Đó, tự tánh các pháp là vô tâm, nhưng mà trên nghiệp quả hay là nghiệp tướng của nó thì quả báo không mất. À, vì vậy cho nên mình mới khởi cho lòng đại bi để mà tu các phước đức giáo hóa chúng sanh không trụ niết bàn. Cái chỗ này là quý vị nhớ, nếu không giải chỉ thì quý vị nhiều khi cũng lầm. Trước hết là về phần tu thì chúng ta luôn luôn thấy tất cả sự vật hiện có đều nhân duyên hòa hợp, mà nhân duyên hòa hợp cho nên tự thể nó lạc không. À, mà ở tự thể không cho nên sanh không thiệt sanh mà hoại không thiệt hoại, phải không? Vì nó tự thể là không mà có gì sanh gì hoại. Thế như vậy cho nên không có cái tâm mà dính mắc nơi các pháp, biết các pháp nó không thiệt, không sanh, không hoại nên mình không mắc kẹt nó. Đó là đứng về phần lý trí nhìn thẳng vào tự tánh của các pháp. Nhưng mà nếu nhìn thẳng vào tự tánh các pháp không á, rồi lâu cái thành thói quen, rồi thấy ai mà họ có khổ thì thấy khổ tự tánh cũng là không, phải không? Thấy vui vui tự tánh cũng là không, thì như vậy khổ vui mặt họ đổ làm gì, phải không? Không còn gì mà thương xót họ hết. Đó, vì vậy cho nên lý trí mạnh quá mà không có khéo vận dụng từ bi thì cái lý trí khô. Đó, vì vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai phải quán cho nhiều tướng của các pháp. Tuy rằng tự tánh các pháp là không, cho nên thân ngũ quẩn này là tự tánh không, phải không? Tuy tự tánh không mà duyên hợp nó vẫn không có mất quả báo. À, vì vậy cho nên chúng sanh theo duyên theo nghiệp, quả báo khổ vẫn không mất. Vì vậy mà khởi lòng đại bi, vì chúng sanh duyên theo nghiệp bị khổ, mình phải phát tâm thương xót cứu độ họ. À, để cho họ được ngộ, được giác như mình. Như vậy mình mới không trụ niết bàn. Chứ không thì mình cứ nhớ rằng chúng sanh nghĩa là tự tánh là không, năm quẩn tự tánh là không, thì đổ họ là chi thôi, rồi vào niết bàn cái sống. Bây giờ mình nhớ tuy tự tánh có pháp là không, năm quẩn tự tánh là không, nhưng tạo nghiệp nhân duyên hòa hiệp, tạo nghiệp thì quả báo không mất. Vì vậy cho nên chúng sanh theo nghiệp thọ báo đau khổ tràn trề, mình phải khởi cái lòng đại bi làm mọi việc phước đức giáo hóa cho họ. À, chứ không có an trụ niết bàn thì như vậy gọi là tùy thuận pháp tánh vô trụ. À, và cái thứ hai hay năng chỉ phương tiện. À, cái thứ nhất thì gọi là hành căn bản phương tiện, cái thứ hai gọi là năng chỉ phương tiện. Năng chỉ phương tiện là cái gì? Nghĩa là do cái hổ thẹn hối quá hay dừng tất cả những pháp ác không khiến cho nó tăng trưởng, do đó mà tùy thuận được pháp tánh lìa các cái lỗi. Thì cái đoạn trên là thấy thẳng được pháp tánh và khởi cái lòng từ độ chúng sanh là phương tiện thứ nhất. Còn cái phương tiện thứ hai này là về phần tự kỷ, mình luôn luôn biết hổ thẹn hối quá những cái lỗi, những cái xấu của mình lỡ làm. Bởi vì ai lâu lâu cũng có những cái sơ xuất, phải không? Những cái sơ xuất đó tánh không khỏi, có rồi phải hổ thẹn để mà chừa. Do đó mà hay giúp được tất cả cái pháp ác nó không có tăng trưởng. Nhờ vậy mà mình tùy thuận được pháp tánh lìa những cái lỗi. Cho nên tôi nhiều khi có cái vẻ hơi hơi cảm động khi thấy người nào lỗi mà biết nhận. Thôi thôi, chưa cảm động nhiều. Bởi vì thấy thực tình họ có lỗi đó mà họ biết nhận lỗi thì mình thấy họ tốt. Cho nên thấy cái đó là một cái đáng mừng, đáng vui, thì nó có cái vẻ cảm động. Chứ còn những người có lỗi mà cứ lắc đó, thì thật là đáng buồn, phải không? Có đâu giấu đó, có đâu giấu đó, thì đó thật là người đáng buồn. Bởi vì làm sao mà sửa được? Mình muốn khui ra cho họ biết lỗi họ sửa mà muốn dở ra cái là họ đã nổi sân lên thì thôi chịu, cái người đó phải đầu hàng. Chứ còn người có lỗi giúp hơi và ra hổ thẹn thì thấy đó là đáng thương. Cho nên cái tu hành biết lỗi để mà chừa là điều hết sức quý. Đừng ai tưởng mình là suốt đời không lỗi, mình chưa phải là Phật mà, phải không? Nếu mình đã là Phật thì đâu còn lẩn bẩn ở đây nữa. Còn lẩn bẩn đây thì biết chưa phải Phật, cũng chưa phải Bồ Tát luôn nữa, thì làm sao mà không có lỗi? Phàm phu thì lỗi đầy đầu, mà cái nào mình biết được thì mình chừa là quý lắm rồi. Đó là cái phương tiện thứ hai là năng chỉ. Cái phương tiện thứ ba là phát khởi thiện căn tăng trưởng, nghĩa là siêng năng cúng dường lễ bái tam bảo tán thán tùy hỷ và khuyến thỉnh chư Phật. Mình đối với tam bảo hằng lễ bái cúng dường rồi khen ngợi tùy hỷ những người làm việc làm hoặc là tam bảo, và mình khuyến thỉnh chư Phật độ chúng sanh hay là giáo hóa chúng sanh. Do cái lòng yêu kính tam bảo rất, do cái lòng yêu kính tam bảo bảo rất thuần hậu, cho nên cái lòng tin được tăng trưởng mới hay có cái chí cầu đạo vô thượng. Đó, do cái lòng mến kính tam bảo rất là nồng hậu đó mà mình dễ tăng cái lòng tin, dễ tăng trưởng, và do đó mà mới hay được cái chí cầu đạo vô thượng. Lại nhân Phật pháp, cái chức của Phật pháp tăng gia hộ hay tu trì được cái nghiệp chướng, cho nên thiện căn không có lui trục. Do đó mà tùy thuận với pháp tánh lìa những cái chi chướng. Thì quý vị thấy, tuy nhiên chúng ta tu luôn luôn lúc nào cũng trở về với tự tánh chân như, nhưng mà bên ngoài đối với tam bảo lúc nào cũng có cái lòng mến kính chân thật. Do đó cho nên mình dễ tăng trưởng cái tâm cầu đạo vô thượng, và chính nhờ cái lòng chí thành của mình đó, chức gia hộ tam bảo nghiệp chướng của mình càng ngày càng tiêu càng mỏng, dễ tùy thuận với pháp tánh, pháp tánh chân như, và dễ lìa được những cái si mê ám chiếu. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là đại nguyện bình đẳng phương tiện, nghĩa là phát cái nguyện, hay là chỗ nói rằng phát nguyện tột đời vị lai quá độ tất cả chúng sanh, khiến không còn thừa sót, đều khiến cho họ cứu kính vào vô vi niết bàn. Do cái tùy thuận pháp tánh không đoạn không dứt, pháp tánh rộng lớn khắp tất cả chúng sanh, bình đẳng không hai, thì không nên nghĩ kia đây cứu kính đều lặng lẽ. Đó, cái chỗ này là cái thứ tư, mình phải phát cái nguyện bình đẳng phương tiện. Bình đẳng phương tiện là nguyện độ tất cả chúng sanh, dầu cho cái người mình thương cũng nguyện độ họ, người mình không được thương thì không dám nói ghét, mình không được thương á cũng ráng mà độ họ, phải không? Đó, thì ráng độ hết, không có phân biệt chia đây gì hết. Tại sao vậy? Vì trong cái chân như bình đẳng nó không có hai, không có hai mà chia đây là gì? Vì vậy cho nên chúng ta nguyện độ tất cả người ủng hộ giúp đỡ chúng ta cũng độ. Người tìm cách khó khăn làm cho chúng ta phải điên đầu điên óc cũng nguyện độ luôn, chứ không có bỏ, phải không? Nguyện độ hết như vậy đó thì mới gọi là đại nguyện bình đẳng. Chứ còn nếu mà mình nguyện độ hạng người nào còn chưa hạng người nào đó thì cái đó chưa phải là phát đại nguyện bình đẳng. vì mình đã chứng với pháp tánh rộng lớn, không có sót một chút sanh nào hết. Mà tại sao mình nguyện sót phải không? Mình nguyện còn để dặn, để chừa con bớt. Vì vậy cho nên chúng ta phải học theo cái hạnh của Đức Phật á. Tuy nhiên thì nguyện độ hết, nhưng mà cái gì dành nó đổ trước, phải không? Cái gì dễ thì đổ trước, cái gì thuần thục thì đổ trước, còn chưa thuần thục thì làm lành đó. Là cứ vậy mà làm duyên được đó. Chính cái điều đó mà tôi thấy tôi cũng tạm nguyện mà học đòi theo thôi. Thì ví dụ như giờ có nhiều người hơi sách, tôi cũng như là hơi ích kỷ. Tại sao mà giảng kinh được nhiều người hưởng ứng đi nghe như thế này mà hứa giảng 3 năm rồi nghỉ trước? Tôi như vậy nguyện độ khóc không? Như vậy thì đâu có nguyện độ khóc. Cái nguyện độ đó là độ có bao nhiêu người hiện có mặt đây thôi, phải không? Còn những người không có mặt đây là tôi đã bỏ sót mất hết rồi. Nhưng mà những người đó có biết đâu. Biết đâu thì sao? Chính bây giờ tôi cố tình săn sóc mà những người tôi tin tưởng ngày mai họ thế cho tôi được đó, thì cái đó là tôi làm duyên để mà đổ chứ, phải không? Cái gì mình làm được thì mình làm trực tiếp, cái nào không được thì mình làm cái duyên để người khác phục vụ cho mình, chứ làm sao mà một mình làm hết được. Cũng như Đức Phật bây giờ ngài nhập niết bàn hơn 2000 năm rồi mà giáo lý của ngài bây giờ vẫn còn độ chúng sanh, phải không? Mà độ chúng sanh đó là ai độ? Ngài đâu có mặt ở đâu mà ngài đã làm cái duyên để lại, để rồi có người độ thế cho ngài, phải không? Vì vậy cho nên cái làm duyên để lại đó, tuy nhiên người khác làm chứ mình cũng được cái tiếng là có dám độ chứ, phải không? Cho nên bình tĩnh cái trước độ mới là độ. Hiểu như vậy thì quý vị sẽ không có cái gì nghi ngờ hết, còn không hiểu vậy thì cảm thấy nó hơi lạ. Cho nên cái phát tâm bình đẳng đó chính là cái điều thiết yếu, nhưng mà cái việc làm nó không phải bình đẳng một lượt, phải không? Mình cứ hiểu bình đẳng một lượt đó là sạch. Cho nên cái câu chuyện mà Đức Phật trả lời hôm qua, cái chàng nông phu viết lòng ruộng thì phải làm những cái mẫu đất binh trước, để đưa sâu quá thế làm sao làm chịu, phải không? Rồi những cái nào thì như là tầm trước, nó tầm tỉa trước, còn cái nào chai gò phải làm sao, nhưng cũng làm chứ có bỏ, phải không? Cũng làm vậy chứ mới bỏ, mà đều phải sao. Rồi nếu là khi người ta lo làm đất binh thì đất gò chắc có phải không? Hoặc là lo những thửa đất thì như là đất chai tàn tắt thì cái đó không phải, tại vì người ta biết làm ruộng mà. Người biết làm ruộng thì phải làm theo nguyên tắc đó, còn người mà bình đẳng gò với binh làm một lượt đó là người chưa biết làm ruộng, phải không? Đó là người không biết làm ruộng. Nói như vậy đó thì quý vị thấy cái chủ ý của người tu phải hiểu thời hiểu cơ, thì việc làm tuy là ví dụ làm có chừng một chặng nào đó mà có thể là chuyện làm vĩnh viễn, còn không biết thời biết cơ làm coi như bao trùm hết mà rồi rốt cuộc không làm được cái gì. Nên cái đó là cái quan trọng. Bồ Tát phát tâm ấy, vì Bồ Tát phát tâm ấy thì được một ít phần thấy được pháp thân, do thấy pháp thân rồi tùy theo cái nguyện lực kia hay hiện tám thứ làm lợi ích chúng sanh, chỗ gọi rằng từ cung trời đau chút rồi thối lui xuống với xuống viên phù đề, rồi vào thai mẹ, rồi trụ trong thai, ra khỏi bào thai, đi xuất gia thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi vào niết bàn. Nào, từ như vậy để thấy rằng khi mà Bồ Tát đã được cái tính tâm thành tựu ở trên rồi, và y theo những cái nguyện, những cái hạnh tu hành phương tiện như vậy, thì các vị Bồ Tát đó sẽ được thấy một ít phần pháp thân. Tức là mình đã bước vào sơ địa trở lên rồi, thì do thấy được pháp thân cho nên lành lành các ngài mới theo cái nguyện lực của mình mà đi tới cái chỗ còn một đời gọi là nhất tâm bổ trí, từ trên trời cung trời đau lợi trên cung trời đau trước mà dùng tám thứ lợi ích chúng sanh là bỏ cung trời trở xuống cõi diêm phù đề là một, rồi vào thai mẹ là hai, trụ trong thai mẹ là ba, rồi ra khỏi thai mẹ là bốn, đi xuất gia là năm, thành đạo là sáu, chuyển pháp luân là bảy, nhập niết bàn là tám. Tại sao nhập niết bàn mà lễ chính thánh? Như bữa hôm qua hôm kia tôi nhắc đó, Phật trong kinh Niết Bàn đã ví dụ là ông thầy thuốc gì muốn cho lợi ích cho con ở nhà, mấy đứa điên nó uống thuốc đó cho nên nhà phải đi sau này nói rằng ta đã chết rồi, nhắn gì nói ta đã chết rồi, đặng cho mấy đứa con điên nó quả hồn cho mình chết không còn ý lại nữa, phải không? Nó mới kiếm hoa thuốc rồi nó uống là tự nhiên nó hết bệnh. Thì như vậy chứng nhập Niết Bàn cũng là lợi ích chính thánh chứ không phải là vô ích đâu. Mình thì quan niệm ích kỷ quen rồi, nói Phật toàn đó là mới lợi ích, còn Phật nhập Niết Bàn là không có lợi ích. Chứ không ngờ chính ngài nhập Niết Bàn cũng vẫn lợi ích như thường. Nhờ ngài nhập Niết Bàn đó cho nên bây giờ giáo lý của ngài mới bủa khóc các nơi, rồi bây giờ chúng ta mới lại ngoài hẳn chán, phải không? Chứ nếu ngài còn hoài là ngài người Ấn Độ thì khi chúng ta kỳ thị nữa, phải không? Kỳ thị mình là người Việt Nam, ngài người Ấn Độ thì mình không biết, phải không? Chính ngài nhận cái làng là cái hết kỳ thị đó, mình mới nể mới chính cái giáo lý của ngài, mình lại ngài không chán đó. Vì vậy cho nên hiểu rõ thì mình không có mắc kẹt. Nhưng Bồ Tát ấy chưa gọi là pháp thân, do đối với quá khứ kia vô lượng đời, từ quá khứ vô lượng đời đến nay, những cái nghiệp hữu lậu chưa có thể đoạn dứt. Từ sanh ở chỗ nào, từ các ngài sanh ở chỗ nào, cùng với cái khổ duy tế nó tương ưng, cũng không phải do nghiệp có buộc mà do có cái chức đại nguyện tự tại đó. Đây mới giảng tập cho chúng ta thấy rõ Bồ Tát khi mà chưa sống hoàn toàn với pháp thân á, thì các ngài vẫn do nơi những cái nghiệp hữu lậu của những cái đời vô lượng đời quá khứ đến giờ nó chưa hết. Vì vậy cho nên các ngài khi thấy một phần pháp thân nào mà sanh ở đâu á, vẫn còn có những cái khổ duy tế, những cái khổ duy tế nó tương ưng. Nhưng mà có những cái khổ duy tế đó mà các ngài sanh ra không phải là tại cái nghiệp lôi, phải không? Mà do cái sức tự tại của đại nguyện. Sanh đâu là do sức tự tại của đại nguyện. Cũng như Bồ Tát ở cung trời đâu trước xuống với cung vua thọ thân thì cái đó không phải do nghiệp mà đó là nguyện lực. Nhưng mà khi vào thọ thân thì sanh ra rồi cũng bị những cái khổ nho nhỏ về đói về lạnh vân vân, đâu có hết, phải không? Vì vậy cho nên vẫn có mà không phải bị nghiệp lôi. Còn chúng ta đây thì hoàn toàn khó thoát cho nghiệp. Đi đâu nó lôi đầu mình tới đó, chứ mình không biết cái gì hết, không có quyền cưỡng, không có quyền cưỡng lại, chứ nó lôi đầu đi. Vì vậy cho nên kể từ đây quý vị ráng tập cưỡng lại nghiệp, phải không? Nói là hiện tại cưỡng được nghiệp thì vị lai cưỡng được, chắc chắn như vậy đó. Bây giờ hiện tại cưỡng là những nghiệp gì, quý vị kể cho sơ vài nghiệp cho tôi nghe ta. Nhiều cái nghiệp. Bây giờ cái hiện tại đây nó dành riêng cho giới xuất gia nha. Giới xuất gia là hiện tại là cưỡng lại cái việc sanh tử. Sanh tử đây có hai nghĩa. Sanh tử là chết sống, mà sanh tử cũng là sinh con. Như vậy đó là cái việc sanh tử đó. Mình biết rồi, phải cưỡng lại. Thì như vậy đó là cái việc lớn nhất ở trong thế gian đó, phải không? Tiếp nối thế gian là cái việc đó mà mình đã cưỡng được, ngay đây mình cưỡng lại, thì như vậy đó là cái tự chủ lớn nhất. Đó là cưỡng, cái cưỡng là thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, mình cớm nhiều gì nữa? Tức là cớm nhiều của cái miệng, thấy không? Cái miệng là thích ăn đồ ngon, những cái gì mà nó vừa với cái lưỡi đó, mà bây giờ mình bắt chai lại, đó là mình cớm lại là cái nhiều của cái miệng. Rồi cái thứ ba nữa là cớm nhiệt nào nữa? Cớm nhiệt cái lỗ tai, thấy không? Cái lỗ tai thích nhiều nhã, thích thời chiên lại giật cớm là không nhớ nghe. Cái hàng nhị thừa thì tăng được nhất bà, cho nên nghe nó ba vô cứ tiếp nhiễm quá chừng nhá. Còn đối với lỗ tai thì thấy tán khó tự tán là không, không sanh lên diệt, cho nên nó là vô sanh. Thì ngay nơi cái thanh tứ đại ngũ uẩn này tự tánh là vô sanh, mà vô sanh tức là niết bàn đâu, thì còn tiếp niết bàn ở đâu nữa. Cho nên các ngài an ổn bao lâu cũng được, cứ làm cứ tiến hành, chứ không có nghĩ gì lâu xa gì hết. Đó là cái chuyện đặc biệt của bác. Như vậy là đã giải thích về phần tính thành tựu rồi. Bây giờ nó giải hạnh tính thành tựu pháp tâm. Bây giờ nó nói về cái giải hạnh pháp tâm. Đến cái giải hạnh pháp tâm nên biết nó càng thêm thù thắng. Tại sao nó thù thắng? Hồi nãy mình hết tin thôi, còn cái này mình hiểu. Nó chỉ giải là hiểu, hạnh là thực hành, có hiểu và có thực hành rồi phát tâm thì cái đó là càng thù thắng hơn cái tin trước. Do Bồ Tát ấy từ chánh tính ban đầu đến nay hay là trở lại ở trong cái A Tăng Kỳ Kiết thứ nhất sắp muốn đầy đủ đối với trong cái pháp chân như không hiểu được hiện tiền, cho nên cái chỗ cái tướng tu nó đã lìa, hay là tu về cái ly tướng, tu về cái ly tướng, do biết pháp tánh thể nó không có sanh tham, cho nên tùy thuận tu hành về cái bố thí ba la mật. Do biết pháp tánh nó không ngủ, cho nên lìa cái lỗi ngũ dục. Vì vậy mà tùy thuận tu hành trì giới ba la mật. Do biết pháp tánh nó là không khổ, vì lìa cái sanh não, tùy thuận tu hành cái nhẫn nhục ba la mật. Do biết pháp tánh nó không có cái tướng thanh tâm, vì lìa cái giả đãi, tùy thuận tu hành tinh tấn ba la mật. Do biết pháp tánh nó là thường định cái thể, vì cái thể không có loạn, tùy thuận tu hành thiền ba la mật. Do biết pháp tánh cái thể nó là sáng chiếu, vì lìa cái vô minh, tùy thuận tu hành cái bát nhã ba la mật. Đó bây giờ cái Bồ Tát mà về cái hàng giải hạnh này là đã sắp mãn được cái A Tăng Kỳ thứ nhất rồi. Cho nên các ngài đã thấy được pháp tánh, do thấy được pháp tánh cho nên tu đầy đủ sáu pháp ba la mật, thể theo pháp tánh mà tu, không có bị chướng ngại. Bạch tiếp.
Chữ ba la giả
quý vị ráng ngồi thêm dùng bao lâu nữa, chắc hai tiếng đồng hồ nữa, ráng chịu đựng nha, cho hết luôn với chẳng lã trù một chút rồi để rồi mai mốt trở lại học nữa sao. Bây giờ phần chính pháp tâm. Từ nay tịnh địa, tịnh tâm địa, tịnh tâm địa cho đến Bồ Tát cứu cánh địa, từ tịnh tâm địa tức là đệ bát địa cho đến cứu cánh địa tức là thập địa, chính những cảnh giới gì, chính những cảnh giới gì, đây là nói chính pháp tâm. Thì chính là Bồ Tát hạng nào, là từ Bồ Tát bát địa cho đến Bồ Tát thập địa, chính những cảnh giới gì, chỗ gọi là chân như. Do y chuyển thức nói là cảnh giới, sở dĩ nói cảnh giới là căn cứ vào chuyển thức mà nói, mà cái chính này đó, nó không có cảnh giới,
chỉ là cái trí cho như gọi là pháp thanh à, chứng là chứng cho như chứng pháp thanh với chứng gì khác. Bồ Tát ấy ở trong một niệm, trong khoảng một niệm hay đến mười phương các cái thế giới không sót, cúng dường chư Phật, thỉnh chuyển pháp luân, chỉ vì dẫn đường lợi ích cho chúng sanh, chứ không mắc kẹt trong văn tự. Và đây thiệt là chuyện của Bồ Tát Bát Địa, cho nên mình khó hiểu. Hoặc các ngài thị hiện tiêu diệt cái địa chống vào chánh giác, do vì những chúng sanh khiếp nhược. Hoặc các ngài nói ta đối ở trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiết sẽ thành Phật đạo à, là cũng vì những người giải mạng, những chúng sanh giải mạng mà nói, hay chỉ những cái vô số phương tiện như thế không thể nghĩ bàn mà Phật Bồ Tát chủng tán à, cái cội gốc bình đẳng hay cái căn bình đẳng, phát tâm ác cũng bình đẳng, cái chỗ chính cũng bình đẳng, không có cái pháp siêu quá. Do tất cả Bồ Tát đều trải qua ba cái A Tăng Kỳ, chỉ từ chúng sanh thế giới chẳng đồng, cho nên chỗ thấy nghe cái căn dục tánh nó có khác. Vì vậy mà các ngài thị hiện cái sở hành cũng có hai biệt à. Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát có khi thì các ngài nó thể hiện là liền đó thành Phật, có khi thì các ngài lại nói vô lượng A Tăng Kỳ mới thành Phật, vân vân. Sở dĩ các ngài thể hiện liền đó thành Phật là vì hạng người nào à, vì những cái chúng sanh khiếp nhược á, cái lòng dạ yếu ớt á, cho nên thấy ở mau thành Phật có đáng tu phải không đó. Còn nếu mà ngài nói à, nói là tới vô lượng A Tăng Kỳ Kiết mới thành Phật đó là vì những người nào à, vì những người lười biếng, nếu mà nó mau quá dễ quá nó làm biếng nó thả trôi hoài phải không, cho nên nó khó lắm nha, tu phải lâu dài lắm mới thành Phật, nỗ lực lắm mới thành Phật đó, để cho họ cố gắng một chút. Vì vậy cho nên là tùy theo cái bệnh của chúng sanh mà Bồ Tát thị hiện không có lường bao nhiêu phương tiện, không có tính hết được. Chứ thiệt tình cái căn tánh của Bồ Tát thì đồng nhau, cho nên chỗ pháp tâm cũng đồng, chỗ chứng cũng đồng, không có người nào trước người nào sau hết. Phải không? Sở dĩ thấy có sớm có muộn có trước có sau là tại vì cái chỗ giáo hóa chúng sanh tùy theo bệnh mà các ngài thị hiện khác biệt thôi. Lại Bồ Tát pháp tâm à, lại Bồ Tát pháp tâm tướng ấy có ba thứ tâm à, tướng duy tế. Thế nào là ba? Một đó là chân tâm vì không có phân biệt à, chân tâm là cái tâm không có phân biệt. Hai đó là phương tiện tâm vì tự nhiên khắp làm lợi ích cho chúng sanh à, phương tiện tâm là tâm làm lợi ích cho chúng sanh. Ba đó là nghiệp thức tâm vì còn cái vi tế khởi diệt, còn có những cái khởi diệt vi tế cho nên gọi là nghiệp thức tâm. Như vậy thì Bồ Tát pháp tâm vẫn còn có ba cái tướng nhỏ đó, tướng trên tâm, tướng phương tiện tâm và tướng nghiệp thức tâm. Lại Bồ Tát ấy công đức được thành tựu viên mãn ở những chỗ sắc trú tánh, thị hiện tất cả thế gian